Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019. Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới. Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên đến Việt Nam chuẩn bị thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un. Hội nghị an ninh Munich bàn về vai trò quốc phòng của châu Âu. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, một biện pháp đặc biệt để ông có nguồn tiền cần thiết xây dựng bức tường ngăn biên giới với Mexico mà không cần phải phụ thuộc vào ngân sách do Quốc hội thông qua. Ông dự trù cần khoảng 7 tỷ đô la và huy động quân đội tham gia kế hoạch xây tường. Để biện minh cho quyết định này, ông Donald Trump viện dẫn đến một cuộc xâm lăng của ma túy và tội phạm từ trong nguyên văn vào Mỹ từ Mexico. Thông tin viên RFI Anne Coppe tại Washington tường trình.
Donald Trump justifie sa déclaration d'urgence nationale par l'invasion.
Ông Donald Trump biện minh cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là vì ma túy và tội phạm tràn ngập qua biên giới phía nam nước Mỹ. Khi thông báo quyết định, Tổng thống Mỹ đã biết sẽ bị phe dân chủ phản đối qua tư pháp. Ông đã đoán trước điều đó với một giọng hài hước trong cuộc họp báo như sau: "Chúng ta sắp có tình trạng khẩn cấp và chúng ta sẽ bị kiện ra trước tư pháp và chúng ta sẽ nhận một phán quyết dở. Rồi chúng ta sẽ kết thúc trước tòa án tối cao và tôi hy vọng chúng ta sẽ có một quyết định công bằng. Chúng ta sẽ thắng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng trước công lý, đó là điều rõ ràng. Nhưng bản thân Tổng thống đã tạo điều kiện cho các đối thủ lập luận chống lại ông khi tuyên bố lẽ ra ông đã có thể bỏ qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông nói, lẽ ra tôi đã có thể cho xây tường trong một thời gian dài hơn. Tôi đã không cần làm như vậy, nhưng tôi thích hành động nhanh hơn. Quyết định của ông Trump có khả năng sẽ bị phản bác tại Quốc hội. Hạ viện chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống tuyên bố tình trạng khẩn cấp và Thượng viện có thể sẽ làm theo. Nhiều dân biểu Cộng hòa đã tỏ ra lưỡng lự với việc sử dụng biện pháp bất thường này để xây một bức tường ở biên giới. Ông Donald Trump sẽ có thể buộc phải dùng quyền phủ quyết của Tổng thống. Đó sẽ là lần đầu tiên trong chính trường Mỹ.
Anne Coppe, Washington, RFI.
Vẫn liên quan đến tình hình chính trị nước Mỹ, ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump, có nguy cơ lĩnh án rất nặng vì đã nói dối các nhà điều tra. Ngày hôm qua, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đề nghị lên tòa liên bang Virginia mức án từ 19 đến 24 năm tù và khoản tiền phạt từ 50.000 đến 24 triệu đô la đối với ông Paul Manafort.
Ông Manafort, 69 tuổi, bị cáo buộc các tội âm mưu chống lại nước Mỹ và cản trở tư pháp. Tuy nhiên, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump có thể được giảm án vì đã chấp nhận hợp tác trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Manafort đã thú nhận cố tình nói dối về những lần gặp gỡ vào năm 2016 và 2017 với Konstantin Kilimnik, một người có liên quan đến tình báo Nga cũng như những vụ chuyển tiền. Phiên xét xử ông Manafort bắt đầu được ấn định vào ngày 8 tháng 2 nhưng đã bị hoãn lại để chờ thêm những kết luận của thẩm phán quận Columbia, bà Amy Bellman Jackson, người giám sát vụ Manafort. Cũng trong khuôn khổ điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã trả lời phỏng vấn nhóm điều tra của công tố viên Robert Mueller. Trong thông cáo gửi đến Reuters hôm qua, bà cho biết làm theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, như ông vẫn yêu cầu tất cả các nhân viên trong chính quyền hợp tác hoàn toàn với công tố viên đặc biệt.
Theo trang tin Việt Nam VN Express, sáng ngày hôm nay, một phái đoàn Bắc Triều Tiên đã tới Hà Nội để chuẩn bị các công tác hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un.
Trước đó, nguồn tin của hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên gồm 12 người, trong đó có ông Kim Chang-sung, chánh văn phòng của Chủ tịch Kim Jong-un, đã ghé qua Bắc Kinh tối qua trước khi bay tới Hà Nội trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Trung Quốc. Ông Kim Chang-sung là người phụ trách các công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần đầu tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Theo Yonhap, tại Hà Nội, phái đoàn Bắc Triều Tiên sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam và thảo luận với các đại diện Mỹ về việc tổ chức kế hoạch hậu cần chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây. VN Express cũng cho biết trong những ngày qua, một số quan chức trong đoàn tiền trạm Mỹ đã đến Hà Nội và nhóm cuối cùng đã tới Nội Bài vào tối qua. Đến giờ địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, Trump Kim mới chỉ được biết qua thông báo của Tổng thống Mỹ trên Twitter hôm 9 tháng 2, trong khi chưa có một khẳng định nào từ phía Bình Nhưỡng. Hôm qua, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo cho biết đã lên kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo cao cấp Mỹ và Triều Tiên, theo trang tin VN Express. Gần đây, một số nguồn tin báo chí Hàn Quốc cũng đã đưa tin lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Có khả năng lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ tới thăm một số cơ sở kinh tế của Việt Nam. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh vừa có chuyến thăm chính thức Bắc Triều Tiên từ ngày 12 đến 14 tháng 2. Tại Bình Nhưỡng, ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế nếu Bắc Triều Tiên mong muốn.
Thêm một dấu hiệu hòa hoãn trên bán đảo Triều Tiên, hai miền Nam Bắc sẽ thi đấu chung ở 4 môn thể thao tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Sau cuộc họp ngày hôm qua với Chủ tịch Ủy ban Thế vận tại trụ sở Lausanne ở Thụy Sĩ, thì phái đoàn hai nước đã quyết định 4 bộ môn thể thao thi đấu chung gồm bóng rổ nữ, khúc côn cầu nữ trên cỏ, đua thuyền và judo. Seoul Tokyo 2020 sẽ là Thế vận hội mùa hè đầu tiên mà hai miền Nam Bắc Triều Tiên thi đấu dưới màu áo chung. Đây cũng là lần đầu tiên các đội tuyển chung hai miền tham gia đấu loại để giành vé chính thức dự Olympic Tokyo. Chuyển sang khu vực Nam Á, tính đến ngày hôm nay đã có thêm 4 thành viên lực lượng bán quân sự Ấn Độ ở vùng Kashmir bị chết vì thương tích quá nặng, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm thứ Năm vừa qua lên thành 49 người. Theo thông tin viên RFI Sebastian Farsi tại New Delhi, thì chính quyền của Thủ tướng Modi đang chuẩn bị những phản ứng đáp trả dữ dội hơn.
En septembre 2016, un groupe de terroristes pénètre dans une base de l'armée indienne.
Vào tháng 9 năm 2016, một nhóm khủng bố đã đột nhập vào một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở Uri, vùng Kashmir, hạ sát 19 binh sĩ Ấn. Biện pháp đáp trả được đưa ra 11 ngày sau đó là một đơn vị biệt kích Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ Pakistan và phá hủy các cơ sở bị cho là của nhóm khủng bố dọc theo biên giới. Tính chất hoàn toàn bất ngờ của chiến dịch đó cho thấy là Ấn Độ hoàn toàn có thể phản ứng tương tự sau vụ khủng bố hôm 14 tháng 2 vừa qua. Lần này, cuộc tấn công mà một nhóm người Pakistan tự nhận là thủ phạm, thậm chí còn gây nhiều thương vong hơn và nổ ra 3 tháng trước ngày Ấn Độ bầu lại quốc hội. Nói cách khác, chính phủ Ấn Độ dứt khoát phải trả đũa. Người ta chờ đợi một cuộc đột kích trên bộ vào Pakistan được cho là rất nguy hiểm. Quân đội Ấn Độ do đó có thể ưu tiên cho một cuộc tấn công trên không, sử dụng loại chiến đấu cơ MiG 2000 của Pháp và Sukhoi của Nga. Theo một số nguồn tin, thì những loại phi cơ này hoàn toàn có thể phóng bom xuống các cơ sở khủng bố mà không cần bay vào không phận Pakistan. Phương pháp đó dĩ nhiên là kém chính xác hơn một cuộc tấn công trên bộ, đồng thời có thể giết nhầm thường dân, điều có thể dẫn đến sự leo thang quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, sau vòng đàm phán thứ 3 tại Bắc Kinh kết thúc vào hôm qua, hai phái đoàn Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Washington. Dù hai ngày làm việc có hiệu quả nhưng chưa đủ để đạt được một thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Theo thông tin viên RFI Stefan Lagiak tại Bắc Kinh, thì giới đầu tư nhỏ Trung Quốc hiện bị tác động vì cuộc chiến thương mại song phương, mong đợi rất nhiều vào khả năng đình chiến.
Même l'apparition du président Xi Jinping venu à la rencontre des délégués américains au Grand Palais du Peuple.
Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến gặp phái đoàn Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm 15 tháng 2 vẫn chưa đủ để lên tinh thần cho những nhà đầu tư nhỏ ở thủ đô Trung Quốc. Ở sàn chứng khoán Trung Tín, vài chục nhà đầu tư nhỏ vẫn dán mắt lên các màn hình và các biểu đồ xanh đỏ của thị trường chứng khoán Thượng Hải lúc đóng cửa. Ông Chen, một người nghỉ hưu tìm kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Trung trên chiếc điện thoại thông minh, ông nói: "Tôi theo dõi sát sao các cuộc đàm phán, việc này rất quan trọng. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, thị trường chứng khoán sẽ tăng lên. Nếu không được như vậy, sẽ lại có một đợt giảm mới. Điều này kéo dài từ một năm nay rồi, thậm chí ngay cả trong giai đoạn hưu chiến thương mại, giá cổ phiếu vẫn không ổn định." Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây ra nhiều hệ quả, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp bị các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm đến. Với cặp kính nhỏ của áo khoác kéo lên tận tai, bà Lưu, 70 tuổi, cho biết:
chắc chắn là cuộc chiến thương mại ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và nó không ngừng hạ xuống. Trong vòng một năm, tôi bị mất hơn 200.000 nhân dân tệ. Nếu cuộc chiến ngừng lại, tình hình sẽ tốt hơn. Hoa Kỳ sẽ nhắm đến các doanh nghiệp như Huawei và ZTE và cổ phiếu của những công ty này bị mất giá. Như tôi chẳng hạn, tôi đã mua cổ phiếu ZTE và tôi đã bị lỗ. Chắc chắn là các nhà đầu tư nhỏ Bắc Kinh, phần lớn là những người cao tuổi, sẽ còn theo dõi sát sao các cuộc đàm phán diễn ra vào tuần tới ở Washington.
Stephen Lagarde, Pékin, RFI.
Tại châu Âu, khoảng 30 nguyên thủ và vài chục bộ trưởng của các quốc gia trên thế giới từ hôm qua đã có mặt tại Munich, ở Đức, để tham dự hội nghị an ninh quốc tế thường niên. Ngày đầu tiên của diễn đàn được dành chủ yếu cho các cuộc thảo luận về tương lai quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương và vai trò của Liên hiệp châu Âu trong thời kỳ đầy bất chắc. Đặc phái viên RFI tại Munich, Pascal Thibault, tường trình.
Đúng
ra đó là một hội nghị về mất an ninh đang diễn ra tại Munich cuối tuần này. Trong khi mà mối quan hệ liên Đại Tây Dương đang nhốn nháo và hiệp ước giải trừ tên lửa tầm trung INF đang bị đình lại, thì ở đây người ta cố gắng trấn an bằng các biện hộ về một châu Âu mạnh hơn. Chủ tọa hội nghị, ông Wolfgang Ischinger, đã gây ấn tượng khi khoác một chiếc áo pun hình cờ châu Âu khai mạc thảo luận. Ngoại trưởng Pháp Le Drian đã nhắc lại rằng châu Âu trước đây đã từng có chủ quyền hơn. Một số diễn giả khác nhắc lại công lao của Liên minh Đại Tây Dương, cho dù các chỉ trích của Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhắc lại điều mà ông Donald Trump tâm đắc nhất. Ông nhấn mạnh NATO đã được trang bị tốt hơn trước các đe dọa mới. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói, xin trích, giờ đây, các căng thẳng gia tăng, lần đầu tiên từ nhiều năm qua chúng ta đã bắt đầu tăng ngân sách quân sự của mình. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, phát biểu với nhiều ẩn ý, bà thừa nhận việc Hoa Kỳ đòi hỏi các nước châu Âu cần đóng góp nhiều hơn là chính đáng. Thường bị Washington chỉ trích, Berlin đã tăng ngân sách dành cho quốc phòng nhưng Washington vẫn cho là chưa đủ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói, chúng ta, những nước châu Âu, phải làm nhiều hơn nữa. Lời kêu gọi của Hoa Kỳ để NATO có nguồn tài chính cân đối hơn là chính đáng. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có câu trả lời cho những tuyên bố của các nước châu Âu trong ngày hôm nay.
Pascal Thibault, Munich, RFI.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao Pháp Ý dường như đã hạ nhiệt. Sau một tuần bị triệu hồi về Paris để phản đối hai phó thủ tướng Ý can thiệp vào nội tình nước Pháp, đại sứ Pháp tại Ý Christian Massé đã quay lại Roma ngày hôm qua. Ông đã chuyển lời mời thăm Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron đến đồng nhiệm Sergio Mattarella. Thông tin viên Eric Senon kể tường trình từ Roma.
Je suis heureux de pouvoir rallumer la lumière, a confié Christian Massé à une poignée de journalistes.
Trước một vài nhà báo Pháp và Ý tại phòng làm việc ở Điện Farnèse, đại sứ Massé bày tỏ, tôi rất vui vì có thể thắp lại ánh sáng. Ông nhắc lại nhiều lần rằng mối quan hệ Pháp-Ý là nền tảng lâu đời, là cơ sở để tiếp tục quá trình hợp tác vì lợi ích của cả hai nước, cũng như cho các đối tác của hai bên mà đứng đầu là Liên hiệp châu Âu. Một mối quan hệ không thể bị tấn công, theo giải thích của đại sứ Pháp. Đối với ông Masset, thì nước Pháp sẵn sàng làm việc với Ý về mọi chủ đề, kể cả những chủ đề gây bất đồng, nhưng trong sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn hợp tác. Đây là những điều kiện duy nhất để tiến lên phía trước. Đại sứ Pháp tại Ý đề cập đến một chương mới từ giờ được mở ra giữa hai nước. Ông Masset bày tỏ tình hữu nghị Pháp-Ý không chỉ là lời nói. Bất đồng giữa Roma và Paris dường như đã lùi lại. Ngay khi trở lại Roma, đại sứ Pháp đã được Tổng thống Ý Sergio Mattarella tiếp ở Điện Quirinal. Nhân dịp này, ông Masset đã trao bức thư của Emmanuel Macron đến tận tay Tổng thống Ý để mời đồng nhiệm Ý thăm chính thức Paris trong những tháng tới.
Eric Senanc, Rome, RFI.
Ngày hôm nay tại Pháp, đánh dấu tròn 3 tháng những người áo vàng xuống đường biểu tình. Hồi thứ 14 diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật được dự đoán là chia rẽ với cách thức và những khẩu hiệu trái ngược nhau. Trong khi đó, theo thăm dò của ELAB vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, thì khoảng 56 người dân Pháp muốn phong trào áo vàng chấm dứt. Đài truyền hình BFM TV ngày hôm nay cho biết, tính đến 13 giờ, những người áo vàng xuất phát từ quảng trường ngôi sao trên đại lộ Champs-Élysées, biểu tình ôn hòa và thoải mái ở Paris. Nhiều cuộc tập hợp khác cũng diễn ra trên khắp nước Pháp. Lực lượng cảnh sát tiếp tục được huy động đông đảo để chống bạo động và đập phá cửa hàng. Trở lại khu vực châu Mỹ, trong lúc hàng cứu trợ nhân đạo nước ngoài cho Venezuela đang đổ dồn đến Colombia, thì ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro cam đoan sẽ cho triển khai quân đội tại biên giới với nước láng giềng.
Trong một cuộc họp với các tướng lĩnh, ông Maduro đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị kế hoạch đặc biệt triển khai quân tại biên giới với Colombia có chiều dài 2.200 km. Ông muốn quân đội cân nhắc sử dụng lực lượng nào để bảo đảm được biên giới của Venezuela không bị xâm phạm.
từ ngữ trong nguyên văn, có ý nhắc tới cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Colombia hôm thứ Tư vừa qua bàn về viện trợ nhân đạo cho người dân Venezuela. Ông Maduro nói, xin trích, Donald Trump và Ivan Duque đã thông báo tại Nhà Trắng các kế hoạch chiến tranh chống lại Venezuela. Tổng thống Trump khẳng định ông đã nghiên cứu mọi lựa chọn để giải quyết khủng hoảng Venezuela, đồng thời ông nhấn mạnh Nicolas Maduro đã phạm một sai lầm kinh khủng khi ngăn hàng cứu trợ của quốc tế. Từ hôm 7 tháng 2, nhiều tấn lương thực thuốc men đã được Hoa Kỳ chuyển tới Cúcuta, thành phố Colombia ở sát biên giới. Tuy nhiên, số hàng trên vẫn bị kẹt lại do chính quyền Caracas không cho phép chuyển vào Venezuela. Theo nhiều nguồn tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong những ngày tới, quân đội Mỹ sẽ đưa tới Colombia thêm 200 tấn hàng cứu trợ cho dân Venezuela.
Sau đây là một số thông tin khác. Người Trung Quốc ở Tây Ban Nha biểu tình phản đối tài khoản bị khóa. Ngày hôm qua, trước một chi nhánh của ngân hàng BBVA ở Madrid, thì hàng trăm công dân Trung Quốc dương nhiều biểu ngữ phản đối ngân hàng đóng tài khoản của họ mà không báo trước. Phía ngân hàng cho biết đang áp dụng những quy định về phòng chống rửa tiền.
Tại Mỹ hôm qua xảy ra vụ xả súng làm 5 người thiệt mạng và nhiều cảnh sát bị thương trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố Chicago, theo nguồn tin của cảnh sát Chicago. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 giờ địa phương. Hung thủ tên là Gary Martin, 45 tuổi, trước khi bị cảnh sát tiêu diệt đã chống trả và làm bị thương 5 cảnh sát. Hiện tại các nhà điều tra đang cố gắng làm rõ động cơ của kẻ xả súng.
Còn tại Nhật Bản, hoa anh đào nở sớm hơn vì biến đổi khí hậu. Ở rất nhiều vùng, những cây anh đào bắt đầu nở hoa, trong khi thông thường, loài hoa biểu tượng của Nhật Bản chỉ bắt đầu nở sớm nhất là vào tháng 3. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này gắn liền với việc trái đất bị hâm nóng. Người dân Nhật lo rằng đến mùa xuân sẽ không còn được ngắm hoa anh đào nữa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về 30 năm giai thoại nhạc tình Rahel Gretting. Cuối cùng là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương. Còn ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc trên đà chinh phục thế giới. Làm thế nào Donald Trump tái định hình thế giới? Venezuela giờ của sự thật và đồng tính chuyện thăm cung bí sự tại Vatican. Trên đây là những tiết chính trên trang nhất các tuần báo Pháp số ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 2. Trung Quốc chinh phục thế giới bằng cách nào là hồ sơ lớn trên tạp chí Lớp tuần này. Đã qua rồi cái thời phương Tây là mưa làm gió, thế kỷ 21 này là thời của giấc mộng Trung Hoa, giai đoạn ẩn mình chờ thời đã hết. Trung Quốc giờ không muốn là công xưởng của thế giới mà phải là bá chủ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 là cơ hội vàng, phương Tây gần như sụp quỵ. Trung Quốc tự tin cho rằng giờ là lúc để có thể và phải lấy lại vị trí trung tâm mà nước này cho rằng đó là chỗ của họ. Việc ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc còn thúc đẩy nhanh hơn nữa sự thay đổi chiến lược đó, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo đại hồi sinh một nước Trung Hoa. Chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc không còn giới hạn ở vùng Biển Đông mà bao trùm khắp các châu lục trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế, quân sự, chính trị và cả trong các lĩnh vực khoa học công nghệ. Tham vọng này của Bắc Kinh được thể hiện rõ từ việc đi chiếm và quân sự hóa nhiều đảo của các nước láng giềng ở Biển Đông, tung tiền mua các cảng biển chiến lược trên thế giới, hiện đại hóa quân đội với các loại vũ khí tối tân nhất, đưa tàu thăm dò thám hiểm không gian hay như tìm cách áp đặt luật chơi trên trường quốc tế bằng cách gây áp lực tại các định chế quốc tế hay thành lập các định chế riêng của mình, v.v.
Trung Quốc như chiếc xe ủi đất lầm lũi tiến từng bước, điều làm cho tuần báo Pháp này lo sợ chính là cách thức Trung Quốc tiến hành. Không âm ỉ, không gây chiến tranh và chiến lược tiến từng quân tốt giúp cho nước này tránh được mọi cuộc đối đầu trực diện. Lopes trích dẫn một số phân tích của hai chuyên gia Pháp Sophie Boisseau-Durocher và Emmanuel Dubois de Prisque.
Theo hai tác giả của tạp sách La Chine et ou et Le Monde, tạm dịch là Trung Quốc, là và thế giới lấy cảm hứng từ thuật cờ vây, Trung Quốc đẩy các con tốt đi từng bước một sao cho không mang lại cảm giác bị tấn công, không làm dấy lên mọi sự phản đối, cho đến cái ngày mà người ta phát hiện ra thì lực bất tòng tâm, những con tốt đó đã dệt thành một mạng lưới. Cứ như một ván cờ vây, đi quân bài nhưng không cho thấy rõ ý đồ, để rồi sau đó dồn đối thủ vào thế bí. Chiến lược này đã được Trung Quốc áp dụng khôn khéo, làm lóa mắt đối tác bằng những đề xuất hấp dẫn, đó là đôi bên cùng có lợi, đi đến một sự hợp tác đôi khi bị ép buộc, được mở rộng đến mức tạo ra sự lệ thuộc. Đến lúc này, đối tác bất hạnh đó buộc phải tuân theo những đòi hỏi từ phía Trung Quốc, bằng không sẽ bị mất hết những quyền lợi từ kẻ bằng hữu khổng lồ này.
Khác với Putin, một đối thủ đáng gờm về cờ vua, luôn tìm cách làm nổ tung các định chế Liên hiệp châu Âu, vô địch cờ vây Trung Quốc chỉ làm suy yếu ý chí chung bằng cách tỉa dần từng cánh, tấn công vào các nước ở ngoại vi của Liên Âu.
Mục tiêu hàng đầu của chiến lược này là làm thế nào làm chủ nhanh nhất các công nghệ tiên tiến của phương Tây để trở thành cường quốc khoa học công nghệ năm 2025, mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhất là trở thành trung tâm của thế giới về chính trị và văn hóa vào năm 2050, nhân dịp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 100 tuổi. Và để có được điều này, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như là một siêu cường, tử tế, được trang bị một cơ chế còn cao hơn cả của các nền dân chủ và có khả năng mang lại tăng trưởng và ổn định, đó là cơ chế đãi ngộ nhân tài. Nhưng để có thể thực hiện điều này, Trung Quốc đã không ngần ngại mở rộng hầu bao, huy động đến một đội ngũ cộng tác viên quốc tế có tiếng nói quan trọng, chiêu dụ từ các lãnh đạo chính trị, giới trí thức, giới doanh nhân, giới nhà báo trên khắp thế giới. May mắn thay, trong đội ngũ siêu sao này có cả các cựu lãnh đạo từ Đông đến Tây Âu như cựu Thủ tướng Anh David Cameron, cựu Phó Thủ tướng Đức Philippe Rosler, các cựu Thủ tướng Pháp Dominique Villepin và Jean-Pierre Raffarin, hay như cựu Thủ tướng Ý, cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Romano Prodi. Những người này lần lượt được Trung Quốc mời về chủ trì các quỹ đầu tư, các định chế tài chính do Bắc Kinh lập nên. Cuối cùng, tờ Lus chua chát nhận định, sau nhiều thập niên bị lóa mắt trước các lợi ích kinh tế và nuôi ảo tưởng Trung Quốc chuyển đổi mô hình, trước hiểm họa bành trướng Trung Quốc, phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ và châu Âu, mới giật mình tỉnh ngộ, la vào đề phòng mà vụ Hoa Vi là một ví dụ điển hình. Câu hỏi đặt ra, phải chăng là đã quá trễ?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thế nhưng không phải ván cờ nào của Trung Quốc cũng đều ghi điểm. Tại châu Mỹ Latin, Bắc Kinh giờ đang vò đầu bứt tóc với người bạn đồng minh vướng víu Maduro.
Trong số loạt bài viết về Venezuela mà tuần báo Courrier International lược dịch lại từ các báo nước ngoài, đáng chú ý nhất là bài viết trên tờ South China Morning Post với tựa đề Bắc Kinh đặt cược nhầm vào con ngựa tồi, một cuộc cược tồi trên cả hai phương diện kinh tế và chính trị. Ngựa tồi là vì từ lâu nay, bất chấp việc Trung Quốc liên tục bơm dưỡng khí 62 tỷ đô la trong vòng 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017, chiếm đến 53% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong toàn khu vực châu Mỹ Latin, nhưng đối tác phát triển chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện Venezuela này vẫn không tài nào vực dậy được nền kinh tế đất nước. Tiền đổ vào nhiều nhưng thu lợi chẳng được bao nhiêu, rất nhiều dự án trong tổng số 790 chương trình đầu tư đã gặp thất bại. Caracas vật vã hoàn nợ một phần cho Bắc Kinh, bất chấp các thỏa thuận cho phép trả nợ bằng dầu. Cuộc cực tồi là vì Bắc Kinh đã kỳ vọng nhiều vào Venezuela khi nghĩ rằng đất nước Nam Mỹ có một vị trí địa lý thuận lợi và mang tư tưởng chống đế quốc Mỹ. Và như vậy, Bắc Kinh có thể dùng để làm đối trọng cũng như là mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong vùng sân sau của Hoa Kỳ. Chỉ có điều Trung Quốc đã đặt nhầm cược vào chế độ nổi tiếng tham nhũng và bất tài khiến hàng triệu người dân phải bỏ xứ ra đi. Sự ủng hộ đó đang khiến Bắc Kinh trả giá đắt trên bình diện ngoại giao. Hầu hết các nước trong nhóm Lima, 14 nước châu Mỹ Latin đều nhìn nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời. Trong bối cảnh này, nếu cứ tiếp tục ủng hộ Maduro, Bắc Kinh có nguy cơ mất nhiều hơn là được. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao Trung Quốc có vẻ giữ khoảng cách và cố gắng tỏ ra trung lập. Cuộc khủng hoảng Venezuela làm lộ rõ những hạn chế về ưu thế và khả năng quản lý các rủi ro chính trị trong các chiến lược đầu tư của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin và nhiều nước đang phát triển khác. South China Morning Post cho rằng đây quả là một cái tát dành cho Trung Quốc trước những tham vọng mở rộng sự hiện diện và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tóm lại, như câu nói của tỷ phú người Mỹ Ron Paul Getty, nếu bạn nợ 100 đô la của ngân hàng, đó là chuyện của bạn. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng đến 100 triệu đô la, thì đấy lại là vấn đề của ngân hàng. Bài xã luận của Courrier International khẳng định, Venezuela kể từ giờ là một bài toán hóc búa dành cho Trung Quốc với câu hỏi làm thế nào lấy lại được 62 tỷ đô la.
Cũng liên quan đến địa chính trị, L'Express có câu hỏi lớn, Trump tái tạo lại thế giới như thế nào? Tuần báo Pháp cố gắng giải mã hiện tượng Trump và nhận định, nếu như ban đầu người ta chế giễu những phát biểu thóa mạ, khiêu khích, chỉ trích những hiểu biết kém cỏi về quan hệ quốc tế của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì giờ đây mọi người lại tỏ ra lo ngại ông ta.
Các chủ trương, cách hành xử của nguyên thủ Mỹ đã làm chao đảo lung lay trật tự quốc tế hiện tại, nhưng ông lại không giúp tạo dựng được một sự cân bằng mới trên phạm vi toàn cầu. Để giải thích hiện tượng Trump, người ta hay mỉa mai rằng Trump mang tư duy kinh doanh, làm ăn, áp dụng vào quan hệ quốc tế, coi quan hệ giữa các nước là một dạng hợp đồng. Thế nhưng thật ra, tất cả những yếu tố này vẽ lên một bức tranh khá phức tạp, phản ánh được suy nghĩ phổ biến trong công luận Mỹ. Tổng thống Trump chỉ nêu ra câu hỏi thay cho người dân. Tại sao Hoa Kỳ lại tiếp tục đóng vai trò bá quyền trên toàn thế giới nếu như điều này chỉ gây tốn kém và không mang lại nhiều lợi lộc gì? Nói một cách khác, việc có được sức mạnh quân sự số 1 thế giới với ngân sách quốc phòng hàng năm bằng 1/3 tổng chi cho quốc phòng của toàn thế giới, thì nước Mỹ phải có được nhiều lợi thế quan trọng hơn. Như vậy, đối với Trump, cần phải tái lập một sự cân bằng mới giữa sức mạnh quân sự và những mối lợi mà nước Mỹ được hưởng. Đối với L'Express, để làm việc này, Trump là người có tài, là nghệ nhân, đó là hoán đổi vị trí, từ người khổng lồ trở thành một nạn nhân nhỏ bé. Ví dụ, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, khi phát biểu tại Bộ Quốc phòng Mỹ về chiến lược phòng thủ chống tên lửa mới của Hoa Kỳ, nguyên thủ Mỹ lại một lần nữa kêu gọi các đồng minh tăng đóng góp cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO với một lập luận chưa từng thấy. Ông nói, các vị phải thay đổi nhịp độ và phải chi thêm. Chúng tôi không thể trở thành những kẻ đần độn trong con mắt người khác. Không thể như thế được. Chúng tôi không muốn bị đối xử như vậy. Về phương pháp, ông Trump chủ trương đả phá đa phương, đẩy mạnh quan hệ song phương và thông qua kênh này để toàn cầu hóa các lợi ích của Hoa Kỳ. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Pháp thừa nhận, không thể thuyết phục được Trump thông qua các phương pháp ngoại giao truyền thống. Nói tóm lại, theo L'Express, thay vì tái tạo thế giới mới, Trump lại đóng góp mạnh mẽ vào việc phá hủy thế giới hiện tại.
Trong lĩnh vực xã hội, tuần báo Le Point dự báo một cơn bão lớn sắp diễn ra trong lòng Tòa Thánh Vatican. Tai tiếng ấu dâm vẫn còn chưa tạm lắng, giáo hoàng Francisco tới đây phải đương đầu với cơn bão đồng tính. Với việc ra mắt tập sách Sodoma, nhà báo điều tra Frédéric Martel mô tả một mạng lưới chức sắc đồng tính thật sự trên thượng tầng giáo hội.
Sodoma do nhà xuất bản Robert Laffont phát hành, được đồng thời dịch ra 8 thứ tiếng. Đây là kết quả của một cuộc điều tra trong vòng 4 năm. Tập sách này tường thuật cặn kể cả những gì được cho là dâm dục nhất, làm thế nào Vatican trở thành thành trì đồng tính và làm thế nào những người của giáo xứ, theo như cách nói một cách cay nghiệt của tác giả, lại trên tuyến đầu của điều mà Frédéric Martel gọi là cuộc thập tự chinh bài người đồng tính của giáo hội. Le Point lưu ý tập sách này sẽ là một cú sốc mạnh cho Tòa Thánh Vatican.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới. Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên đến Việt Nam chuẩn bị thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un. Hội nghị an ninh Munich bàn về vai trò quốc phòng của châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Thưa quý vị, bộ phim Vice về cuộc đời của Dick Cheney, nhân vật trong bóng tối có ảnh hưởng ghê gớm đến lịch sử Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21, được công chiếu tại Pháp. Tại Miến Điện, hàng nghìn người biểu tình chống dựng tượng cha đẻ của nền độc lập tại một bang ở miền Đông. Giới khoa học Hungary lên án chính quyền can thiệp vào hoạt động nghiên cứu. Nhân dịp ngày lễ tình nhân, ca sĩ nhà soạn nhạc Emily Loiseau trao tặng cho phong trào Chúng tôi muốn hoa anh túc đỏ, một bài hát kêu gọi bảo vệ các loài hoa đồng nội chống lại thuốc trừ sâu độc hại. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vice, bộ phim của Adam McKay vừa được khởi chiếu tại Pháp từ ngày 13 tháng 2, thuật lại cuộc đời của Dick Cheney, Phó Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2001 đến 2009. Vice trong tiếng Anh có nghĩa là cấp phó, nhưng cũng vừa đề chỉ sự đổi bại hay những thói tật xấu xa. Khó có tên gọi nào có thể nói đúng hơn về nhân vật chính trong bộ phim của Adam McKay. Dick Cheney là một trong những chính trị gia rất hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng cũng lại là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến các quyết định về đối ngoại của Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21 với nhiều hệ quả kinh hoàng mà nhân loại hiện tại vẫn còn đang phải gánh chịu, đặc biệt là tình trạng bạo lực lan rộng tại khu vực Trung Đông với sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Làm thế nào mà một sinh viên tầm thường tỉnh lẻ, một con sâu diễu, trong một vài thập niên đã trở thành người phó số 1 của Tổng thống George Bush? Đạo diễn, nhà viết kịch bản Adam McKay đã phải dành nhiều năm trời để tìm hiểu kỹ đường đời của Phó Tổng thống Dick Cheney, đặc biệt là tìm ra được Christian Bailey, nam diễn viên có thể nhập vai thành công nhân vật kỳ lạ này. Trong phim Vice, tác giả đưa khán giả xuyên qua 40 năm lịch sử chính trị Hoa Kỳ, từ chiến tranh Việt Nam đến chiến tranh vùng vịnh và đặc biệt là cuộc can thiệp tại Iraq năm 2003. Trong đó, Dick Cheney đóng một vai trò quyết định. Vice là một bộ phim châm biếm, được dẫn dắt như một tấn kịch tâm lý gay cấn. Bộ phim về Phó Tổng thống Dick Cheney soi rọi hậu trường của hệ thống quyền lực Mỹ, đặc biệt là giới chính trị Đảng Cộng Hòa. Một thế giới già trá, thảm nhũng và vô liêm sỉ. Cái thế giới mà nhiều người nhận ra là đã mở rộng cánh cửa cho sự thăng tiến của chính trị gia dân túy Donald Trump trong tương lai.
Bộ phim Vice không thể thành công nếu không có sự đóng góp quyết định của tài tử Christian Bale, người được mệnh danh là một con kỳ nhông của làng điện ảnh Hollywood, người mà báo chí Pháp mô tả chỉ mỗi cái nhướng lông mày có thể biểu lộ được chiều sâu tâm hồn của nhân vật. Để nhập vai nhân vật đầy quyền lực của nước Mỹ, Christian Bale đã biến mình thành một con người hoàn toàn khác hẳn, một phần nhờ hóa trang và đặc biệt là thay đổi chế độ ăn uống và luyện tập để ông nặng thêm đến 20 kg. Tuy nhiên, có lẽ nữ tài tử Amy Adams thủ vai Lynn Cheney, vợ của Phó Tổng thống Dick, mới chính là nhân vật làm nên linh hồn của bộ phim. Không có sự thúc đẩy của người vợ, tham vọng quyền lực của người vợ, một người đam mê văn chương và khao khát chồng đi đến tột đỉnh quyền lực, thì nước Mỹ sẽ không có Phó Tổng thống Dick Cheney. Lynn Cheney là cặp đôi hoàn hảo của Dick Cheney, người đã chi phối nước Mỹ trong hậu trường. Bộ phim Vice của Adam McKay được đề cử 8 giải Oscar, giải thưởng điện ảnh Oscar năm 2019, sẽ chính thức được công bố ngày 24 tháng 2 tới. Tại Miến Điện, căng thẳng giữa chính quyền trung ương với các sắc tộc thiểu số lại có dịp bùng lên với việc chính quyền khánh thành tượng đài của tướng Aung San, cha đẻ của nền độc lập Miến Điện. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, tại bang Kaya, ở miền đông, hàng nghìn người dân thuộc sắc tộc Karen đã xuống đường để phản đối đụng độ nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát, hơn 10 người bị thương do đạn cao su. Thông tin viên Eliza Hân tường trình từ Rangoon.
Trên điện thoại di động của mình, cô Sharma Thua xem các bức ảnh chụp những người bị thương trong cuộc biểu tình hôm thứ ba tuần này tại thị xã Loaka. Người phụ nữ này chia sẻ nỗi tức giận của người biểu tình thuộc cùng sắc tộc. Cô nói, chúng tôi tôn trọng tướng Aung San, nhưng chúng tôi có các lãnh đạo của chúng tôi. Nếu chính quyền tôn trọng sắc tộc thiểu số chúng tôi, thì họ phải chứng minh điều đó. Trong những ngày gần đây, có thêm 4 nhà hoạt động bị bắt bớ. Đây là những người từng bị tù đày dưới chế độ độc tài. Chính bởi vì họ trưng ra các bức ảnh tướng Aung San vào một ngày lễ của Liên hiệp Miến Điện vào thời điểm đó. Còn theo cô Jaliaya, một người đến từ bang Chin, miền Tây Miến Điện, thì nếu như nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi coi hòa giải dân tộc và hòa bình là một trong những ưu tiên của mình, thì tại một quốc gia đang giằng xé với nhiều xung đột nội bộ này, chưa có gì thay đổi thực sự. Cô nói, chúng tôi không có trường đại học, giáo dục ở bậc cao, ở đây chỉ có vài ba bệnh viện, nơi mà ngay cả thuốc paracetamol cũng khó mà có được. Tôi cảm thấy người dân thiểu số chúng tôi bị coi thường. Lúc sinh thời, tướng Aung San đã hứa hậu thuẫn chúng tôi, nhưng lời hứa của ông ấy đã không được thực hiện. Thất vọng nói trên của các cộng đồng thiểu số có thể sẽ được thể hiện qua lá phiếu, qua cuộc tổng tuyển cử năm tới 2020. Hai người phụ nữ nói trên từng bỏ phiếu cho đảng của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2015, cho biết sẽ bầu cho các đảng sắc tộc thiểu số.
Tuy đụng độ xảy ra giữa cảnh sát với sắc tộc thiểu số Karen, nhưng chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo dường như tìm mọi cách để giảm căng thẳng. Theo báo chí Miến Điện thì ngay ngày hôm sau, chính quyền đã tìm cách thương thuyết với những người phản đối, chấp nhận không khởi tố người biểu tình. Ngược lại, phía phản kháng cũng chấp nhận đình chỉ các hoạt động chống đối. Tại Hungary, sau khi tìm cách đuổi trường Đại học Trung Âu, một ngôi trường cam kết vì xã hội mở, tự do và dân chủ, chính quyền của Thủ tướng Orbán tiếp tục tấn công vào giới khoa học. Đầu tháng 2 này, chính phủ Hung cho biết sẽ không để cho Viện Hàn Lâm Khoa học được quyền tự quản về đầu tư nghiên cứu. Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary là định chế khoa học lâu đời và lớn nhất tại quốc gia này. Hôm 12 tháng 2, đông đảo các nhà khoa học đã biểu tình để phản đối quyết định nói trên. Thông tin viên Florence Labruyère, tường trình từ Budapest.
Hàng trăm người tạo nên một chuỗi dài quanh Viện Hàn Lâm Khoa học nằm bên bờ sông Danube. Họ phản đối chính quyền tìm cách kiểm soát định chế khoa học này. Kể từ giờ trở đi, chính phủ, chứ không còn là Viện Hàn Lâm, sẽ quyết định cho việc đầu tư nghiên cứu. Victor Lorenz là một trong 5.000 nhà nghiên cứu của Viện Hàn Lâm, giống như đông đảo các đồng nghiệp. Ông kêu gọi tẩy chay, cách quản lý mới. Nhà nghiên cứu Lorenz yêu cầu chính phủ rút lại cuộc cải cách này và trở lại với hệ thống như đã có. Trong ngân sách sắp tới thì Liên hiệp châu Âu dự kiến sẽ cấp nhiều tiền hơn cho nghiên cứu, chính là để kiểm soát cái mỏ vàng này mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán quyết định cải cách cơ chế đầu tư cho nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học. Theo nhà vật lý Denis Lakros-Nagy, thành viên của Viện Winger chuyên về hạt nhân, Thủ tướng Orbán muốn kiểm soát các quỹ của cộng đồng châu Âu. Với cách làm ăn mới này, tiền của châu Âu sẽ không đến thẳng với các nhà nghiên cứu mà phải thông qua một số các doanh nghiệp trung gian. Với hệ thống nói trên, sẽ có khoảng từ 20 đến 30% số tiền vào túi một ai đó. Ban lãnh đạo Viện Hàn Lâm tuyên bố đứng về phía các nhà nghiên cứu, không chấp nhận cải cách và yêu cầu chính phủ mở một vòng thương lượng.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Thiên nhiên đang bị các loại thuốc trừ sâu độc hại tàn phá. Các tác hại của thuốc trừ sâu đối với con người ngày càng là điều được thừa nhận. Tại Pháp, cách này ít tháng, đã ra đời một tuyên bố kêu gọi bảo vệ loài hoa anh túc đỏ, một biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ ở các vùng nông thôn nước Pháp. Nhân dịp lễ tình nhân 14 tháng 2, ca sĩ, nhà soạn nhạc Emily Loiseau đã trao tặng cho phong trào Chúng tôi muốn hoa anh túc đỏ, bài hát do cô sáng tác, mang tên Viens avec moi, mon vieux pays, nhằm tiếp sức cho chiến dịch chống thuốc trừ sâu độc hại. Trả lời RFI, Emily Loiseau tâm sự.
Chính là nhờ nói chuyện với những người làm việc với thiên nhiên, những người cảm thấy và phải chịu các hậu quả của tình trạng khí hậu bị hâm nóng, tình trạng đất đai thoái hóa, côn trùng chim chóc bị tiêu diệt mà ý thức của tôi trở nên tính nhạy hơn, sát với thực tại hơn.
Tác giả bài Viens avec moi mon vieux pays giải thích.
Levons nos rêves, le vent se lève aussi, c'est une manière de dire voilà, c'est accessible.
Hãy nâng bổng giấc mơ của chúng ta, gió cũng sẽ nổi lên. Câu hát này muốn nói là chúng ta có thể biến ước mơ thành hiện thực. Sự co cụm lại, ích kỷ, sống với hận thù sẽ chỉ dẫn đến các thảm họa. Rõ ràng là như thế, đây là lúc phải hành động. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây, tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về 30 năm giai thoại nhạc tình Right Here Waiting.
Cách đây đúng 30 năm, Bản tình ca Right Here Waiting ra đời dưới ngòi bút của ca sĩ kim tác giả Richard Marx. Bản nhạc này từng được nhạc sĩ Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành Nơi đây anh vẫn chờ. 3 thập niên sau ngày được phát hành, bản nhạc đã trở thành một trong những tình khúc rất phổ biến, nhất là vào mùa Valentine. Có người từng nói đùa rằng Richard Marx được sinh ra để sáng tác nhạc và nhất là để bán đĩa hát. Vì điểm này, ông đã có may mắn chào đời trong một gia đình nghệ sĩ sống nhờ nghề viết nhạc. Thân phụ của ông chuyên sáng tác nhạc phim quảng cáo và nhạc hiệu truyền hình. Từ thời niên thiếu, Richard Marx đã nhiều lần thực hiện các bản ghi âm cho các đoàn nhạc quảng cáo của bố mình. Khi đến tuổi trưởng thành, Richard rời gia đình ở Chicago đến Los Angeles lập nghiệp. Tuy chỉ mới có 18 tuổi, nhưng nhờ có kinh nghiệm trong nghề thu âm, nên Richard Marx sớm gia nhập nhóm sáng tác của Lionel Richie, rèn luyện tay nghề với nhạc sĩ đàn anh biết hái ra bạc triệu nhờ sáng tác. Tới năm 24 tuổi, Richard cuối cùng ký được hợp đồng thu âm đầu tiên cho riêng mình, và chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ông có tới 7 đĩa đơn lọt vào danh sách 5 bài hát ăn khách nhất thị trường Mỹ. Điều đó giải thích vì sao Richard Marx trở thành giọng ca yêu chuộng nhất của giới trẻ trong thập niên 1990. Riêng bản tình ca Right Here Waiting, Nơi đây anh vẫn chờ là bản nhạc thành công nhất trong sự nghiệp của tác giả, trở nên cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á.
Đại dương mênh mông sóng, tháng năm chờ mong, thầm nghe thương nhớ dâng ngập hồn. Lời anh trong gió vắng, dễ gọi em, niềm đau khôn lắng dịu trong tim. Dù đôi ta đã cách biệt nhau, dù anh đã đến phương trời nào, chốn ấy nắng hay mưa, hai hồi ước mơ ngày nào ngừng bước nơi xưa. Em vẫn chờ cánh em bỗng ra khơi, lệ sầu em mãi rơi. Người yêu anh hỡi thấu chân nỗi đau thương, hỏi sao ta vương mãi lối tình này trong nhớ mong. Một mai đây
ghi âm vào cuối năm 1988, rồi được phát hành trên đĩa đơn vào đầu mùa hè năm 1989. Bài hát Right Here Waiting đã được Richard Marx viết như một bức thư tình gửi cho người yêu là nữ diễn viên Cynthia Rhodes. Ca sĩ kim tác giả người Mỹ từng kể lại đầu đuôi câu chuyện đằng sau bài hát này khi trả lời phỏng vấn báo chí cách đây vài năm. Theo đó, ông đã viết bài hát này cho Cynthia trong lúc cô đang đóng phim ở Nam Phi. Richard đã quyết định mua vé máy bay sang Nam Phi thăm người yêu, nhưng vào giờ chót, đơn xin visa của ông bị từ chối do vào thời bấy giờ, quan hệ giữa Nam Phi và Hoa Kỳ đang căng thẳng vì chính sách apartheid. Trên đường lái xe về nhà, giai điệu và những ca từ đầu tiên bỗng nảy sinh trong tâm trí của Richard Marx. Do sợ bị mất nguồn cảm hứng, ông ghi lại ngay những cảm xúc của mình trên một bản ghi âm thử, và rốt cuộc, Right Here Waiting trở thành bài hát được viết nhanh nhất chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Cũng chính bài hát này đã làm cho Cynthia siêu lòng chấp nhận lời cầu hôn của Richard Marx. Hai người làm lễ cưới vào năm 1989. Tuy sau đó họ đã chia tay nhau sau 25 năm chung sống, nhưng điều này không ảnh hưởng tới giá trị tình cảm của bài hát, từng được viết cho một khoảnh khắc riêng tư, nhưng lại ghi khắc lòng người, nhớ mãi trọn đời.
Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Jaane na kaha, ho duniya
जाने ना वो है भी या नहीं जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं wherever you go whatever you do I will be right here waiting for you whatever it takes oh how my heart breaks I will be right here waiting for you.
Có lẽ cũng vì trong bài hát Right Here Waiting, Richard Marx đã thổ lộ những tình cảm của riêng mình. Và theo như tác giả nói, ông sáng tác một cách ích kỷ để cho vơi nỗi niềm thương nhớ, cho nên lúc đầu ông không có ý định phổ biến cho mọi người cùng nghe. Nhưng bản thân tác giả cũng không ngờ rằng rất nhiều người nghe đã nhiệt tình đón nhận bài hát này. Đối với tác giả, bài hát là kỷ niệm của mối tình đầu với biết bao thương nhớ và khao khát. Có lẽ vì thế, Richard Marx đã chấp bút sáng tác một tình khúc tuyệt đẹp, giai điệu từng câu trau chuốt, lời ca từng chữ chân thành. Bản nhạc được phối một cách rất bài bản, đậm chất pop ballad của những năm 1980, hòa quyện tiếng đàn guitar trong điệp khúc, làm nổi bật tiếng dương cầm trong khúc nhạc mở đầu. Chất giọng trầm khàn của Richard Marx diễn đạt tất cả những nỗi thổn thức say rứt ở trong tim. Đến phần chuyển tiếp cuối điệp khúc là đạt tới nốt cao nhất để thể hiện bao niềm thương nhớ khôn nguôi.
When I write a song, it comes first and foremost from the most selfish of places. And then what's really fascinating to me is how songs that you wrote become adopted other people. When in fact, I just missed her.
30 năm sau ngày ra đời, bài hát Right Here Waiting vẫn tiếp tục làm cho hàng triệu con tim rung động, thổn thức. Và cho tới tận bây giờ, tác giả vẫn thường nhận được nhiều lá thư của nhiều người phải sống xa nhà hay là của những người lính. Họ thường chọn bài hát này để gửi tặng người yêu vì bài hát lột tả tâm tư của những kẻ nhung nhớ đến dại khờ, một nửa trái tim kia bị ngăn cách đôi bờ. Từ một bài hát rất riêng tư kể lại kỷ niệm giữa hai người, Right Here Waiting lại đạt tới mức phổ quát để rồi trở thành câu chuyện của mọi người và hơn thế nữa ở mọi thời, mọi lứa tuổi. Có lẽ cũng vì thế mà bài nhạc rất được yêu chuộng vào mùa Valentine và nhất là đối với tất cả những ai đang yêu nhưng vì hoàn cảnh lại phải xa nhau nghìn trùng, biệt ly cách trở. Trong giai điệu của Right Here Waiting, phút chốc thăng hoa, nỗi mòn mỏi đợi chờ, chắp cánh vụt bay, muôn ngàn nỗi nhớ.
Lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp, Pháp báo động về chăm sóc người rối loạn tâm lý tâm thần, tạp chí do Thùy Dương biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Một vụ cháy lớn xảy ra tại một khu nhà ở phố Erlanger, quận 16, Paris, trong đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng 2 năm 2019, đã khiến 10 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Vụ việc được truyền thông Pháp nói đến rất nhiều, không chỉ bởi đây là vụ hỏa hoạn gây nhiều thiệt hại về người nhất tại thủ đô nước Pháp suốt từ 14 năm qua, mà còn bởi nguyên nhân gây ra thảm cảnh. Nghi phạm là một người phụ nữ 40 tuổi, có tiền sử rối loạn tâm thần. Từ năm 2009 đến năm 2019, bà đã từng 13 lần phải nhập viện để chữa trị bệnh tâm thần. Lần gần đây nhất, sau hơn chục ngày điều trị, từ ngày 18 đến ngày 30 tháng Giêng, bà được bác sĩ cho xuất viện. Chưa đầy một tuần sau đó, người phụ nữ này phóng hỏa đốt chung cư. Vụ việc lại làm dấy lên nhiều tranh luận về cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần tại Pháp. Bà Marie-Jeanne Richard, Chủ tịch Hiệp hội Gia đình của những người mắc bệnh tâm lý, tâm thần nhấn mạnh.
Thực ra không thể nói là tất cả những người có rối loạn về tâm lý đều sẽ gây ra hành vi bạo lực, rõ ràng là như vậy. Thực sự chúng ta cần nói rõ và nhắc đi nhắc lại điều đó. Không phải vì có vấn đề tâm lý là người ta sẽ phạm tội hay gây tội ác, phải nói rõ như vậy. Ngoài ra có một điều mà chúng ta thấy rõ, đó là hội chứng mà người ta gọi là cửa xoay là một vấn đề quan trọng. Việc theo dõi, chữa trị thường bị ngắt quãng. Vấn đề trong vụ hỏa hoạn nằm ở chỗ, như chúng ta đã nghe, người phụ nữ đã qua 13 lần nằm viện điều trị, cứ ra viện rồi lại nhập viện. Điều này cũng có nghĩa là bà ấy bị bỏ rơi khi đang được chăm sóc với những đợt trị liệu bị hủy bỏ.
Theo nhiều chuyên gia, hội chứng cửa xoay, hiện tượng nhiều người rối loạn tâm lý tâm thần nhiều lần nhập viện, xuất viện lặp đi lặp lại, như trường hợp của nghi phạm vụ phóng hỏa nói trên ở Paris. Phản ánh tình trạng người bệnh không được điều trị đủ lâu, thường phải ra viện quá sớm khi thần kinh chưa thực sự ổn định. Điều này cũng cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần tại Pháp đang ngày càng xuống cấp. Tại các thành phố lớn, cảnh những người đi lang thang, nói cười một mình, gào thét, khóc lóc trên phố hay tại các bến tàu điện ngầm là cảnh thường thấy. Liệu có phải số người như vậy đang ngày càng nhiều? Rất khó để biết rõ vì hiện không có số liệu cụ thể. Nhưng khi phát biểu với báo Le Parisien, bác sĩ tâm thần học Antoine Pellissolo, trưởng khoa tâm thần của Bệnh viện Henri Mondor, thành phố Créteil, vùng Val-de-Marc, ở ngoại ô Paris, nhận xét. Quá nhiều người bị như vậy không phải là điều bình thường. Bác sĩ tâm thần Marie Le Boyer thuộc Bệnh viện Henri Mondor, đồng tác giả cuộc điều tra gây sốc, tâm thần học, tình trạng khẩn cấp, thì phẫn nộ, phát biểu, một phần lớn người dân không được chăm sóc đúng mức. Trong khi dân số tăng và số người phải đi khám tâm lý cũng ngày càng nhiều, thì số giường bệnh tại các khoa, bệnh viện tâm thần lại giảm mạnh 60-70% trong vòng 30 năm qua. Báo Le Parisien ngày 16 tháng Giêng năm 2019 cho biết, theo nhiều nghiên cứu trong năm 2018, 20% dân Pháp mắc chứng rối loạn tâm lý, trầm uất, tự kỷ, tâm thần phân lập, rối loạn lưỡng cực hay còn được biết đến với tên gọi bệnh phấn khích trầm cảm. Mỗi năm, tại Pháp có 10.000 vụ tự tử do rối loạn tâm thần và số vụ người có vấn đề tâm lý tìm cách tự vẫn là 220.000 vụ. Chính các bệnh viện tâm thần là nơi điều kiện chăm sóc bệnh nhân ngày càng tồi tệ. Trong năm 2018, nhiều y bác sĩ tâm thần đã đấu tranh đòi cải thiện điều kiện chăm sóc bệnh nhân tại nhiều thành phố trên cả nước Pháp. Một nhân viên y tế tham gia tuần hành trên đường phố lấy làm tiếc.
Trước đây chúng tôi có đông người và chúng tôi có thể làm nhiều việc cùng với bệnh nhân. Khi họ cần chúng tôi để giảm nhẹ nỗi lo sợ, thì chúng tôi đồng hành hỗ trợ họ. Bây giờ thì chúng tôi không thể làm như vậy nữa. Điều mà người ta đòi hỏi chúng tôi bây giờ chỉ là lợi nhuận và lợi nhuận.
Trong một phóng sự trên kênh truyền hình Arte ngày 8 tháng 2 năm 2019, bác sĩ tâm thần Belachen chia sẻ thẳng thắn.
Chuyện hàng ngày tại một khoa tâm lý hay tâm thần, nếu quý vị muốn biết thì hiện giờ phải nói một cách rõ ràng là sự phản kháng của các nhân viên chăm sóc trong các bệnh viện tâm lý tâm thần không phải là do vấn đề tiền lương mà là làm thế nào để bệnh nhân được tiếp đón xứng đáng với nhân phẩm của họ. Và ngay cả chúng tôi, về đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi cũng tự cảm thấy rất xấu hổ. Chúng tôi cảm thấy những điều chúng tôi làm là không xứng đáng với nhân phẩm.
Điển hình nhất trong phong trào đấu tranh của đội ngũ y bác sĩ tâm thần của các bệnh viện là phong trào của áo blue đen. Tập thể các nhân viên của Bệnh viện tâm thần Rouvray tại thành phố Scotville-Yes-Rouen. Truyền thông Pháp trích dẫn nhiều bác sĩ, y tá, hộ lý và cả các bệnh nhân. Theo đó, điều kiện tại bệnh viện này là đáng báo động. cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, các phòng bệnh quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm chung giường, trẻ em nằm chung phòng với người lớn, thậm chí nhiều giường bệnh được kê cả trong phòng làm việc của nhân viên. Có bệnh nhân phải ngủ ngồi trên ghế vì không có giường nằm. Bệnh viện quá tải khiến nhiều bệnh nhân chưa thực sự ổn định trở lại đã được cho ra viện để có chỗ cho bệnh nhân khác nhập viện. Không chỉ thiếu giường bệnh mà bệnh viện còn thiếu cả y tá, hộ lý, khiến đội ngũ y bác sĩ phải làm việc quá sức, không khí làm việc căng thẳng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ bệnh nhân. Ông Nicolas Fourneron, một đại diện của áo Blue Den, giải thích trên đài France 3.
Các
nhân viên chăm sóc trong bệnh viện này rõ ràng là đã kiệt sức. Nhân viên tại các bệnh viện khác cũng như vậy, tôi nghĩ thế. Sau giờ làm, chúng tôi thường trở về nhà mà không dứt khỏi được các vấn đề ở bệnh viện. Công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Như tôi đã nói, chúng tôi làm công việc này vì chúng tôi muốn chăm sóc mọi người. Nhưng giờ ngay đến việc chăm lo cho chính chúng tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Mỗi người phải tự lo cho mình. Chúng tôi thật là không may, tôi nghĩ mọi việc đang trở nên khó khăn hơn cho tất cả mọi người. Cần phải làm một điều gì đó, nếu không thì mọi chuyện sẽ thực sự nổ tung.
Đối với các nghiệp đoàn ở bệnh viện tâm thần Rouvray, giải pháp duy nhất là thành lập thêm các khu chữa trị dài ngày. Y tá Cyril Boutin thuộc nghiệp đoàn CGT phát biểu.
Il y a globalement au moins 35 lits supplémentaires, lits d'urgence, enfin installés dans l'établissement. Ça représente quasiment deux.
Nói một cách khái quát thì bệnh viện cần phải có thêm ít nhất là 35 giường bổ sung cho điều trị dài hạn hay cho các trường hợp khẩn cấp, tương đương với gần hai khu điều trị. Vì thế chúng tôi yêu cầu các cơ quan quản lý và Bộ Y tế cung cấp phương tiện để đưa các khu điều trị này vào hoạt động nhằm đón tiếp bệnh nhân xứng đáng với nhân phẩm của họ.
Sau nhiều tháng đình công, thậm chí có nhiều y bác sĩ tuyệt thực trong suốt 2 tuần liền để gây áp lực cho Bộ Y tế, thì cuối cùng, vào tháng 6 năm 2018, đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Rouvray cũng được tăng cường bổ sung thêm 30 người. Tuy nhiên, một số bệnh viện tâm thần lại lâm vào tình cảnh dù được phép tuyển dụng thêm người, nhưng vẫn có nhiều vị trí bị bỏ trống. Theo báo Le Monde, nghiệp đoàn thầy thuốc chuyên khoa tâm thần tại các bệnh viện ước tính có khoảng từ 900 đến 1.000 vị trí hiện vẫn bị bỏ trống. Dường như không nhiều người mặn mà với công việc ở các bệnh viện tâm thần vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Không chỉ các bệnh viện tâm thần bị quá tải, mà các phòng khám, nhất là các trung tâm khám tâm lý cho trẻ em, thanh thiếu niên, CMP, cũng lâm vào tình trạng này. Để đặt hẹn khám tâm lý cho con, nhiều phụ huynh thậm chí phải đợi cả năm trời. Việc chẩn bệnh vì thế bị muộn, các bậc phụ huynh có cảm giác bị bỏ rơi. Trên đài RFI, bác sĩ Clémentine Badé thuộc một trung tâm khám tâm lý CMP ở thành phố Amiens, miền Bắc nước Pháp, chia sẻ cảm giác bất lực.
C'est très douloureux, c'est très frustrant. Là, on a un problème d'effectif. On n'est pas suffisamment nombreux à travailler dans ce CMP. Du coup, on a des
problèmes. Thật là đau lòng, thật là đáng thất vọng. Chúng tôi có vấn đề về quân số. Chúng tôi không có đủ người làm việc trong trung tâm khám bệnh tâm lý này. Chúng tôi có một dự án về chăm sóc và hỗ trợ người có vấn đề về tâm lý. Nếu mà tôi có thể có mối liên hệ chặt chẽ hơn, chẳng hạn với đồng nghiệp là nhân viên trợ giúp xã hội không quá bận biểu, hoặc nếu tôi có thể thu xếp để hẹn gặp bệnh nhân hay gia đình họ 1-2 lần mỗi tuần, thì chúng tôi cảm thấy sẽ có thể giải quyết được điều gì đó. Nhưng vì chúng tôi không có đủ người để làm như vậy, đôi khi việc đó cần rất nhiều thời gian.
Cuộc khủng hoảng của hệ thống chăm sóc tâm lý, tâm thần cũng đã được Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn thừa nhận hồi cuối tháng 12 năm 2018. Theo lãnh đạo ngành y tế, lĩnh vực này của Pháp chậm trễ một cách khó tin. Bộ trưởng Buzyn đã cam kết chi thêm 50 triệu euro ngân sách năm 2019 để cải thiện hệ thống chăm sóc tâm lý, tâm thần. Bộ Y tế Pháp cũng mong muốn đến năm 2022, tất cả các bác sĩ đa khoa phải có kỳ thực tập về tâm thần học trong khóa học bác sĩ nội trú, bởi vì khi hành nghề, họ sẽ phải thường xuyên đối diện với các bệnh lý tâm thần. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới với Mexico. Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên đến Việt Nam chuẩn bị thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un. Hội nghị an ninh Munich bàn về vai trò quốc phòng của châu Âu.
Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tạp chí Thể thao Chủ nhật của Anh Vũ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Grazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.